Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Con cờ tiếng dâng lên, con hát khúc hoan ca ngợi Vua Giê-xu. Giờ đây giây phút này, con kính mến đưa tay, con kính mến đưa tay ca tụng cha. Cùng ca mến
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, ban cho chúng con ân điển và an bình của Chúa, cho chúng con trong giờ thờ phượng Chúa, tâm hồn được hướng về Ngài, Thánh Linh của Chúa làm việc trong tâm linh của chúng con, cho chúng con tiếp nhận những lời của Chúa và cho chúng con cùng với những người ca hát tôn thờ Chúa dâng lên Chúa lòng tôn kính. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin thương xót đến biết bao nhiêu người không có dịp tiện may mắn để nghe lời Chúa hôm nay. Xin lời của Chúa bằng cách này hay cách khác đến với họ, nhắc nhở họ, nhất là vô số đồng bào của chúng con chưa được biết đến danh Chúa Giêsu. Xin Chúa nhân cơ hội hôm nay cho nhiều người được biết đến Chúa, để cho đời sống được thay đổi và cuộc sống được dâng lên ca ngợi Chúa như tất cả những người đã tin Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn lành cho dân tộc chúng con. Xin Chúa ban cho nhiều người có cơ hội tìm đến Chúa, có dịp tiện tiếp nhận Ngài hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
xin ơn Chúa cứu rỗi đến với bạn, tình yêu thương nơi Cha chứa tràn. Vì nhân gian Chúa đã đến phó mình trên thập giá. Bạn ơi xin đến với Chúa đấng cứu chùa, dù ngày qua mang bao lỗi lầm, tình yêu Chúa sẽ thứ tha cho xóa bao tội nhân. Sông xanh xua đi bao nhiêu mỏi mòn khô heo, nguyện xin Cha Thánh huy pha những chướng ngại, nguyện xin linh vinh quang ái từ vào tâm linh con đang mong đợi Thánh Linh. Nguyện xin Cha yêu thương giữ gìn trọn đời con theo Cha mãi mãi một lòng trung tín, dù cho gian khó sóng gió với bão bùng, dù cho bao nguy nan khốn cùng, nguyện theo Chúa giữ vững đức tin sắp son thủy chung.
Chúng tôi xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 77. Thi Thiên 77. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời. Ngài chắc sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, bèn bồn chồn, than thở, và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối, không nói được. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời sao? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài dứt đến mãi mãi sao? Lời hứa của Ngài không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận, Ngài có khép lòng thương xót chăng? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh. Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mà chuộc dân sự Chúa, tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. Lạy Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn run sợ. Những vực sâu cũng rúng động, các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng, và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa nhờ tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân Ngài như một đoàn chiên.
Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời, lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cõi đời. Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần, lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Lần trước chúng ta đã bắt đầu với đề tài cầu nguyện. Hôm nay xin tiếp tục với bài thứ hai liên quan đến vấn đề cầu nguyện. Trong đời sống tâm linh, chúng ta sống là sống với Chúa, cho Chúa, vì Chúa. Vì thế cuộc tương giao với Chúa thật quan trọng. Tương giao với Chúa phải nói đến cầu nguyện. Chúa cho biết những hình thức cầu nguyện không đúng cách và chỉ dạy làm thế nào để có thể gặp được Cha trên trời. Chúa Giê-xu không những đưa ra các nan đề trong việc tập trung vào cầu nguyện, nhưng còn cho cả một khuôn mẫu để chúng ta cầu nguyện nữa. Cầu nguyện là hoạt động giá trị nhất trong linh hồn người. Con người có giá trị nhất ở chỗ cao nhất khi quỳ gối đối diện với Chúa. Cầu nguyện cũng là cách thử nghiệm tình trạng thật về tâm linh của con người. Không có gì nói cho ta biết rõ tất cả sự thật về đời sống tâm linh cho bằng cầu nguyện. Nhưng bất cứ việc nào khác ta làm trong đời cũng coi như dễ hơn là cầu nguyện, phải không? Vì nói chuyện với Chúa khác hẳn khi ta nói chuyện với người. Khi ấy ta một mình với Chúa là Đấng biết rõ từng tư tưởng của ta, và ta phải tự xét mình cẩn thận. Khi ở riêng với Chúa, ta thấy mình có rất ít điều muốn nói. Trong khi đó sinh hoạt với người, ta có vô số chuyện để bàn. Nhưng những con người thành công trong lĩnh vực đức tin không những dành nhiều thì giờ cầu nguyện, nhưng còn thích cầu nguyện nữa. Không có tiểu sử anh hùng đức tin nào mà thiếu phần cầu nguyện tương giao với Chúa chuyên biệt. Người càng thánh thiện bao nhiêu, càng đến gần Chúa nhiều bấy nhiêu. Vì cầu nguyện là một yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời tin Chúa. Cũng vì vậy, cầu nguyện cần được hướng dẫn thật kỹ càng. Trong các phúc âm, ta thấy rằng người làm báp têm đã dạy cho các môn đệ của người cầu nguyện. Chắc chắn họ đã thấy cần được chỉ bảo, nên rằng đã dạy họ. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng cảm thấy như thế và thưa với Chúa rằng người làm báp têm đã dạy cho các môn đệ của ông ta cầu nguyện. Xin Thầy cũng dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Ước muốn được dạy cho cách cầu nguyện chắc chắn phát xuất từ tấm lòng, vì họ biết rõ khó khăn thuộc loại tự nhiên theo bản năng và căn bản này. Nhưng chắc chắn cũng là do việc quan sát đời sống cầu nguyện của chính Chúa Giêsu. Họ nhận thấy Chúa dậy thật sớm khi trời chưa sáng rõ, lên núi vắng vẻ cầu nguyện. Nhiều khi Chúa cầu nguyện suốt đêm trên núi như vậy. Chắc hẳn cũng có lúc họ hỏi nhau, Chúa cầu nguyện những gì mà lâu như thế nhỉ? Rồi họ cũng có thể thú nhận, tôi chỉ cầu nguyện có vài phút là đã thấy hết chuyện để cầu nguyện rồi. Có cái gì lôi kéo Chúa cầu nguyện lâu đến như vậy nhỉ? Rồi họ bảo Chúa, lạy Chúa, xin dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Nghĩa là họ muốn cầu nguyện được như Chúa. Họ như nói rằng, chúng tôi ước gì cũng biết Thượng Đế như Thầy vậy. Dạy chúng tôi đi. Có bao giờ quý vị và các bạn có cảm nghĩ như thế không? Có bao giờ bạn thấy không bằng lòng về lối cầu nguyện của mình, đời sống cầu nguyện của mình, và mong được biết rõ hơn cầu nguyện thật sự nghĩa là gì không? Nếu có được cảm nghĩ như thế, thì bạn có thể tiến xa trong việc chuyên tâm cầu nguyện được. Cầu nguyện chắc chắn là nhu cầu quan trọng nhất. Chúng ta càng bỏ qua cầu nguyện bao nhiêu, càng mất đi những phước hạnh trong đời sống tin Chúa. Vì như thế chứng tỏ rằng chúng ta chưa biết cầu nguyện đúng cách. Chúng ta cần được chỉ dẫn về mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề này. Chúng ta cần được dạy cách cầu nguyện và cầu nguyện về những gì chính đáng. Chính vì thế mà chúng ta dành nhiều thời giờ để phân tích bài cầu nguyện mẫu do chính Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài ngày xưa. Chúng ta cần đưa ra một số nhận xét về bài cầu nguyện mẫu này. Thứ nhất là, đây chính là một bài cầu nguyện mẫu mực. Vì trước khi dạy, Chúa nói, vậy các anh hãy cầu xin như thế này. Nghĩa là, khi cầu nguyện nên nói đến các vấn đề này. Bài cầu nguyện mẫu thực sự bao gồm tất cả mọi vấn đề, không cần thêm điều gì nữa. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mỗi khi cầu nguyện, ta cứ đọc thuộc lòng bài cầu nguyện chung là đủ. Chắc chắn không đúng như thế đâu. Vì chẳng lẽ Chúa bỏ cả đêm trên núi để đọc đi đọc lại mấy câu cầu nguyện ngắn ngủi này sao? Thành ra nhận xét đầu tiên là bài cầu nguyện này chứa đựng toàn nguyên tắc. Các nguyên tắc này không cần thêm bớt gì. Nếu ta lấy bất cứ bài cầu nguyện nào của một người thánh, chúng ta cũng sẽ thấy gói trọn trong các nguyên tắc này. Không thấy thêm điều nào khác. Bạn có thể lấy ngay bài cầu nguyện dài của Chúa Giêsu được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17. Phân tích các nguyên tắc thì cũng sẽ thấy rút gọn lại trong các nguyên tắc của bài cầu nguyện mẫu ngắn gọn này. Bài cầu nguyện mẫu bao hàm mọi vấn đề. Chúng ta chỉ cần lấy các nguyên tắc này dùng và triển khai ra, cũng như đặt căn bản mỗi việc ta muốn cầu nguyện của ta trên các nguyên tắc ấy. Đó là cách áp dụng bài cầu nguyện mẫu. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ dần dần đồng ý với Thánh Augustine, Martin Luther và nhiều người thánh khác từng nói rằng, trong suốt Kinh Thánh, không có gì diệu kỳ hơn là bài cầu nguyện mẫu. Vì lối tóm lược tất cả các nguyên tắc trong một vài câu ngắn như vậy, chỉ có con Đức Chúa Trời mới có thể làm nổi. Chúng ta sang nhận xét thứ hai, bài cầu nguyện mẫu này không chỉ dành riêng cho các môn đệ Chúa lúc ấy, nhưng còn là khuôn mẫu cho tất cả mọi người tin Chúa từ xưa cho đến nay và mãi mãi về sau. Vì nếu lời cầu nguyện nào không tương xứng với mẫu mực này, không phải là một lời cầu nguyện chân chính. Nhận xét thứ ba, một số người gặp khó khăn chấp nhận bài cầu nguyện này vì không thấy kết thúc bằng câu nhân danh Chúa Giê-xu hay là trong danh Chúa Giê-xu hoặc là vì danh Chúa Giê-xu. Thật ra, dù không nói nhân danh Chúa Giê-xu, nhưng bài cầu nguyện hàm ý là nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện. Vì ngay câu mở đầu đã nói, lạy Cha chúng con ở trên trời. Câu này xác nhận do Chúa con là Chúa Giê-xu mà ta mới cầu nguyện được như vậy. Vì không ai có thể cầu nguyện như thế mà không ý thức được vai trò của Chúa Giê-xu trong lúc ta cầu nguyện, hay không tin Chúa Giê-xu hoặc là không ở trong Chúa. Ta cũng đã nói, bài cầu nguyện nêu lên các nguyên tắc, vì vậy không nhất thiết phải nhắc đến chuyện nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện. Chứ vậy bài cầu nguyện mẫu do chính Chúa Giê-xu dạy không phải để học thuộc lòng, đọc kinh suốt đời, nhưng là những điều ta luôn luôn phải nhớ đến trong khi cầu nguyện. Ta đừng vội vàng cầu nguyện, đừng nói ngay mà không suy nghĩ là mình đang làm gì. Cũng đừng bị xúc cảm lôi cuốn, ta phải biết rõ dàn bài của lời cầu nguyện, những lời mà ta cần phải thư trình lên với Chúa. Có người than phiền rằng, tôi cầu nguyện đã lâu nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi cũng chẳng thấy lòng được bình an và cũng chẳng thỏa lòng bao giờ. Nói như thế chứng tỏ rằng việc cầu nguyện của người ấy không đúng. Về một phương diện nào đó, người ấy không nhận định rõ mình đang làm gì. Chúng ta thường hay quá tập trung vào chính mình, nên khi quỳ gối cầu nguyện, chỉ nghĩ về mình, về các nỗi khó khăn của mình. Mở đầu là nói ngay đến những nan đề đó. Theo như lời dạy của Chúa, thì ở đây cầu nguyện như thế là vô hiệu quả. Đó không phải là cách thưa trình với Chúa trên trời. Chúng ta phải dừng lại trước khi nói lời cầu nguyện của mình. Các giáo sư thánh kinh qua bao nhiêu thế kỷ đã đồng ý rằng bước đầu tiên trong việc cầu nguyện là hồi tưởng. Theo quan niệm này, mỗi người trước khi bắt đầu mở miệng cầu nguyện với Chúa phải đặt tay lên miệng mình, yên lặng, hồi tưởng. Gióp ngày xưa gặp thử thách nặng nên mỗi lần đến với Chúa là tuôn đổ tất cả tâm sự mình, biện minh cho mình. Cho đến một lúc Gióp mới nhận ra là mình vô lý. Ông nói trong chương 39 câu 37 rằng, tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa. Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Đó chính là thái độ hồi tưởng suy nghĩ về những gì mình sắp phải nói ra. Khi muốn tiếp xúc với Chúa, muốn cảm biết được cánh tay quyền năng của Ngài ôm lấy ta, hãy đặt tay ta lên miệng một lúc, hãy hồi tưởng. Bảy chữ mở đầu cho bài cầu nguyện mẫu cũng là hai chữ ta có thể nói lên rõ ràng và chậm rãi. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Dù hoàn cảnh sống của ta là gì đi nữa, câu lạy Cha chúng con ở trên trời nói lên là đã biết ngay lời cầu nguyện của mình sẽ được nhậm. Vì câu này nhắc cho ta nhớ quan hệ của mình đối với Chúa, con đến với Cha. Nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện rất là tốt vì luôn luôn đem lại phúc lợi cho mình. Vì cầu nguyện như thế còn hữu ích nhiều về phương diện tâm lý nữa. Đây không phải là quan niệm đúng về việc cầu nguyện theo như Thánh Kinh dạy. Cầu nguyện là thư chuyện với Chúa, quên hẳn chính mình đi và nhận định về sự có mặt của Chúa. Có người nghĩ rằng cầu nguyện cần phải ngắn gọn và đi thẳng ngay vào vấn đề. Điều này đúng một phần, vì không thể cầu nguyện tràng giang đại hải và nói những điều không cần thiết. Nhưng điểm chính trong lúc ta cầu nguyện là thời gian phải ngừng lại. Cuộc sống của ta phải ngưng lại để ta gặp Chúa, thưa chuyện với Ngài. Ta sẽ thấy mình quá vô lễ nếu chỉ nói với Chúa vài câu ngắn như y như là ra lệnh cho Chúa vậy, chứ không dành cho Chúa toàn quyền hành động. Mỗi lời cầu nguyện ghi lại trong Kinh Thánh đều bắt đầu với những lời ca ngợi tôn vinh. Daniel khi đang gặp khó khăn cấp bách cầu nguyện với Chúa nhưng không khởi đầu với việc xin Chúa mà khởi đầu bằng lời ca ngợi Chúa. Jeremy là người cả đời gặp khó khăn đầy đọa, nhưng lúc nào cũng đến với Chúa bằng một lời ca ngợi. Như vậy, ta cũng nên khởi đầu bằng lời ca ngợi, tôn thờ Chúa khi ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chỉ có những người thật sự tin Chúa mới có đủ tư cách cầu nguyện xưng hô như thế với Chúa. Thánh Kinh phân biệt rất rõ những người tin Chúa và những người không tin. Những người tin Chúa là con của Chúa. Thật ra chúng ta sinh ra là con của thịnh nộ, con của ma quỷ dối trá và con của thế gian này. Nhưng khi tin Chúa Giêsu, chúng ta được chuyển sang một hoàn cảnh mới, đó là được Chúa nhận làm con nuôi và trở thành con thật trong đại gia đình của Chúa. Chỉ đến khi ta tin Chúa được tha tội, ta mới dám xưng Chúa là Cha. Người đời hiểu lầm rằng Chúa là Cha của họ và có thể cầu nguyện với Cha trên trời. Nhưng đó là việc làm sai trái. Chưa tin Chúa, không có quyền cầu nguyện với Chúa, không thể gọi Chúa là Cha được. Lạy Cha chúng con ở trên trời không phải là một lời xưng hô, nhưng là lời nói với ý thức rằng mình là con của Chúa. Để kết thúc bài học hôm nay, xin tóm tắt lại các điểm ta cần ghi nhớ. Thứ nhất là cầu nguyện phải có thời gian hồi tưởng, suy niệm, tôn thờ Chúa trước khi vào vấn đề cầu xin. Thứ hai là chỉ những người tin Chúa thật, được Chúa tái tạo mới có quyền gọi Chúa là Cha và cầu nguyện với Ngài. Thứ ba, lời cầu nguyện không được trả lời nhiều khi là vì chúng ta quá chú trọng vào chính mình, nỗi khổ của mình mà quên rằng phải tôn thờ ca ngợi Chúa trước đã. Thứ tư, mỗi người nên dành thì giờ mỗi ngày cầu nguyện với Chúa, đừng vội vàng hấp tấp, như thế ta sẽ thấy hiệu lực của cầu nguyện. Cầu Chúa giúp quý thính giả, các bạn trong việc cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.